kể cho tôi nghe. Mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Thứ hai đến rồi, khung giờ 21 giờ đến rồi. Hãy cùng quay trở lại với không gian quen thuộc của Kể Cho Tôi Nghe cùng Radio Người Giữ Kỷ Niệm nhé. Phần mở đầu trong số Radio ngày hôm nay, như thường lệ, mình sẽ đọc những lá thư cập nhật của những người bạn đã từng lên sóng. Và hôm nay sẽ là một lá thư vui của một người bạn đã từng được đọc thư trong số Radio thứ 156. Cụ thể là chủ nhân của lá thư thứ 9 trong số Radio thứ 156. Nếu các bạn tiện thì có thể tìm lại số 156, nghe lại lá thư thứ 9 để biết tâm sự của bạn ấy. Còn nếu mà không tiện ấy, thì để mình tóm tắt cho các bạn nghe nhé. Đại để rằng, bạn ấy là một du học sinh đang học tập, sinh sống và làm việc tại Úc. Thời điểm bạn ấy gửi cho mình lá thư ở số 156 ấy, thì bạn ấy đang băn khoăn vì giữa bạn và bạn gái bạn ấy có một vài bất đồng. Bạn gái của bạn dù rất yêu bạn nhưng thỉnh thoảng cũng có những hành động khiến bạn nam chủ nhân của lá thư phần nào chạnh lòng, dù bạn nam của chúng ta vẫn luôn cố gắng đem đến những điều tốt đẹp nhất cho bạn gái. Ví dụ như khi bạn gái nhìn các bạn khác làm đám cưới, mua nhà, mua xe thì lại vu vơ nhắc những chuyện đó với bạn nam, làm bạn nam của chúng ta thêm áp lực. Khi lắng nghe những tâm sự đó ấy, thì mình đã động viên bạn nam, đại ý rằng thực ra bạn gái có những hành động như vậy thì không phải là bạn ấy đang mưu cầu vật chất, mà chỉ đang chưa thực sự tin tưởng vào tương lai trong mối quan hệ này. Chẳng hạn như dù rất yêu nhau, nhưng nếu tình yêu ấy bước sang những dấu mốc lớn hơn, quan trọng hơn như cưới này, lập gia đình này, có con, vân vân, thì sẽ như thế nào? Bạn nam thực sự cần phải có một kế hoạch rõ ràng hơn, cụ thể hơn cho tương lai để bạn nữ yên tâm và tiếp tục tin tưởng mình. Tình yêu mà, quan trọng nhất vẫn là sự sẻ chia với nhau. Đó, tóm tắt là như vậy. Nếu các bạn muốn nghe cụ thể thì hãy tìm lá thư số 9 của tập 156 nhé. Và sau khi mình gửi đến bạn nam chủ nhân thư những lời tâm sự như vậy ấy, thì ngày hôm nay bạn ấy đã gửi lại cho mình một lá thư cập nhật như sau. Xin phép được đọc lá thư đó. Chào anh và mọi người. Em gửi lời chào từ bức thư thứ 9 của em trong số 156. Em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những lời khuyên và động viên từ anh. Hiện tại, em đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và sẽ nhận bằng vào giữa tháng 3. Em rất vui và cảm thấy rằng hành trình của mình đã có những thời khắc kỳ lạ và đôi khi là khó tin. Em muốn chia sẻ thêm rằng, từ nhỏ đến nay, em không phải là học sinh giỏi và nhiều người trong gia đình cũng nghĩ rằng em chỉ có thể học cao đẳng và sau đó làm một công việc bình thường. Tuy nhiên, em thấy may mắn vì có bố mẹ luôn tin tưởng và hỗ trợ em, cho phép em du học ở Úc. Điều này thực sự là một phần quan trọng, động viên em nỗ lực để đạt được bằng cử nhân. Người thứ hai là bạn gái của em. Cô ấy đã ủng hộ và khuyến khích em tiếp tục học thạc sĩ. Ban đầu em lo lắng vì học lực của em chưa thực sự chắc chắn cho việc theo đuổi thạc sĩ và chương trình học thì cũng rất khó. Nhưng với sự động viên từ bạn gái, cùng với sự nỗ lực cá nhân, em đã vượt qua mong đợi của gia đình và may mắn nhận được một giải thưởng vào những tháng cuối cùng của chương trình học. Quay lại chủ đề chính, em đã đề ra một kế hoạch đảm bảo cuộc sống tương lai của mình và bạn gái bằng cách thành lập một công ty IT tại Úc, hỗ trợ công việc của gia đình em ở Việt Nam và có thể tự mình phát triển thêm theo con đường của chính em. Điều này là kết quả của nhiều yếu tố và em thấy may mắn khi có được sự hỗ trợ từ một người cố vấn và doanh nhân thành công ở Úc trong thời gian thực tập của em. Họ đã đồng ý hỗ trợ và hợp tác với em cho dự án tương lai của em. Điều này khiến em rất vui vì em có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ họ. Em đã chia sẻ kế hoạch của mình với bạn gái và cả hai chúng em đều rất hài lòng và ít cãi vã hơn. Kế hoạch này sẽ rất dài và em thực sự rất háo hức và cũng có chút lo lắng. Nhưng em luôn tự tin rằng mình đã có những người thân để mình tin tưởng và sẻ chia ạ. Cuối thư, Em xin cảm ơn anh một lần nữa vì đã luôn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm của mình. Mong anh có cơ hội tổ chức sự kiện offline ở Úc, hoặc em hy vọng sẽ được nghe anh hát trong một buổi diễn nào đó. Chúc anh thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống. PS, mãi là fan anh Nam Cun. Mọi người ơi, hóa ra bạn ấy là một người bạn biết rất rõ về mình. Nếu các bạn tìm hiểu đủ nhiều thì sẽ biết là ngoài dự án radio này ra ấy, thì mình còn hoạt động âm nhạc nữa. Và mình có một người bạn rất thân hay xuất hiện cùng mình trong các sản phẩm âm nhạc tên là Nam Cun. Thì người bạn chủ nhân thư chắc chắn là cũng có quan tâm đến sản phẩm âm nhạc của bọn mình, nên đã trêu mình ở câu cuối là mãi là fan anh Nam Cun. Thực sự là cảm ơn em rất nhiều. Anh ghim câu cuối đấy nhá. Đùa thôi, anh rất mừng vì em không chỉ ủng hộ anh dưới vai trò host của dự án radio mà còn ủng hộ anh dưới vai trò của một người làm nhạc nữa. Cũng mong là nếu mà được sang Úc thực hiện một buổi diễn nào đó thì anh hy vọng là chúng ta sẽ có thể được gặp nhau nhé. Lúc đó thì anh đoán là cả anh và em đều có gia đình rồi, và hai gia đình sẽ cùng gặp gỡ em nhờ. Thực lòng thì anh cũng rất vui vì em đã cập nhật đến anh những tín hiệu rất là tích cực trong câu chuyện này. Anh cũng rất mừng nữa vì em đã thực sự có những thành tựu trong sự nghiệp của em rồi. Em kể là em may mắn nhận được sự trợ giúp của một người đàn anh trong ngành, nhưng anh nghĩ đó cũng không hẳn là may mắn đâu. Đó là hệ quả của việc em đã nỗ lực thôi. Nếu em không nỗ lực đủ nhiều ấy, không cầu tiến và nghị lực, không sống tốt và hòa nhã, thì làm sao những mối quan hệ đó đến với em được, đúng không? Thế nên là chúc mừng em vì những sự cố gắng này. Mong là thành tựu này sẽ là một chất xúc tác để tình yêu của em thêm thăng hoa nhé. Anh sẽ đợi cộng đồng radio này mạnh hơn nữa thì sẽ mở lời nhờ em, kỹ sư IT, tư vấn cho anh làm web nhé. Làm web cho radio người giữ kỷ niệm này. Ngoắc tay nhá. Hey, vui quá mọi người ạ. Cứ mở đầu số radio bằng những lá thư tích cực như thế này thì mình lại có thêm năng lượng để hoàn thành từng tập phát sóng mới. Dù lá thư chính của ngày hôm nay có vui hay buồn như thế nào thì nguồn năng lượng này cũng sẽ giúp mình chuyên tâm để phản hồi mọi người thật tỉ mỉ. Và bây giờ, hãy cùng đến với lá thư chính của ngày hôm nay nhé. Gần đây ấy, thì mình thấy trên TikTok đang có một xu hướng mới, đó là người dùng sẽ lồng ghép những bức ảnh, những đoạn phim của mình trên nền nhạc một ca khúc của nhạc của Trang. Ca khúc đó mình cũng không nhớ tên là gì, nhưng mà có một câu mình rất là thích là vì em đã lâu chưa được yêu như thế. Đó, vì em đã lâu chưa được yêu như thế. Tình cờ, cảm xúc đó cũng là tâm trạng của một bạn nữ trong lá thư ngày hôm nay, khi bạn ấy cũng rất khát khao có được cho riêng mình một tình yêu đẹp. Lá thư như sau. Chào anh, chào các bạn khán thính giả của Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Em là một thính giả đã theo dõi radio được 3 năm rồi, âm thầm lắng nghe mỗi câu chuyện được vang lên qua giọng đọc của anh và học hỏi từ những lời khuyên mà anh dành cho mỗi bức thư. Em thực sự cảm thấy rất ấn tượng và càng yêu thích hơn radio. Có những đêm em đã nằm dài, nghe đi nghe lại những bức thư giống với tâm trạng của mình và bật khóc nức nở. Cảm ơn thật nhiều vì những lúc yếu đuối và khó khăn đấy có radio là nơi để em có thể mè nheo, có thể đau đớn, có thể khóc mà chẳng ai hay. Ngay lúc này, khi soạn những dòng tin gửi anh, cảm xúc ùa về một cách thực lạ lùng, vừa ấm áp, vừa đau lòng. Lấy hết can đảm, em cũng muốn tâm sự của mình được lắng nghe. Năm nay em 21 tuổi rồi anh ạ, nhưng rất ít người biết tuổi thật đó của em vì em khai sinh muộn 2 năm lận. Em có một tuổi thơ không tốt đẹp, cũng chẳng tăm tối, nhưng cũng có những vết rạn khiến em ám ảnh thật nhiều. Em là đứa sống rất giàu tình cảm, khao khát yêu thương luôn rực cháy vì nhà đông con, còn khó khăn nữa, và bố mẹ bận làm việc suốt ngày nên em rất khó để cảm nhận được tình yêu từ nhỏ. Lớn hơn, nhìn người ta có những mối quan hệ tình cảm, em cũng đã luôn khắc cốt rằng khi mình trở thành người lớn, nhất định sẽ yêu đương thật nồng nhiệt. Nhưng khi đã lớn, đủ tuổi, đủ chín chắn, đủ khao khát yêu và được yêu mãnh liệt, thì mọi thứ lại chẳng như em mong đợi. 21 tuổi, không một mối tình nào. Em đã từng nghi hoặc bản thân mình thật nhiều. Ngoại hình em cũng được mọi người khen ngợi, cũng thuộc dạng xinh xắn. Em là đứa ngoan ngoãn, chưa từng có tiếng xấu, học lực cũng tốt, luôn thuộc top đầu trong lớp, là con nhà người ta trong mắt dòng họ. tính cách không quá kỳ cục, tương lai cũng tươi sáng. Nhưng mãi mãi có nhiều lúc em nghĩ rằng mình sẽ không thể đợi được nữa mà tình yêu vẫn không tới, không bất kỳ một ai. Em luôn cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng cũng khó để có thể cản nổi những tiêu cực, tự ti, tủi thân, đau lòng. Có phải do em không xứng đáng được yêu không, anh nhỉ? Hay do em quá cứng nhắc và nhàm chán? Bao giờ thì người ấy mới xuất hiện, anh nhỉ? Liệu có lẽ nào em sẽ mãi một mình đến già không? Em luôn cố dặn lòng phải kiên nhẫn đợi chờ tình yêu sẽ tới, nhưng em sắp đợi hết nổi rồi. Đã 6 năm kể từ lúc em mập mờ với một người cho đến bây giờ, đêm nào cũng mong người ấy sẽ xuất hiện, mùa nào cũng mong mình có thể nắm tay một người, năm nào cũng mong mình trở thành ngoại lệ của ai đó. Hắn ta trốn kỹ quá. Em 21 tuổi rồi và em cũng muốn có tình đầu, em cũng muốn yêu và được yêu. Phải làm sao, anh nhỉ? Thơ dài quá rồi ạ. Em rất biết ơn khi anh có thể đọc hết bức thư này của em. Em hy vọng radio và anh sẽ tiếp tục có những thành tựu thật tuyệt trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chào em. Đúng là chuyện tình yêu luôn luôn là chủ đề khiến chúng ta phải thao thức, phải băn khoăn. Và những nỗi trăn trở ấy xuất hiện dưới muôn hình vạn trạng em nhở. Có những người đang trong tình yêu, đôi khi họ lại ước được một mình. Còn có những người đang một mình thì lại khao khát được đặt chân vào cảm giác yêu và được yêu ấy. Cảm giác được thực sống trong một mối quan hệ. Giống như em vậy. Cảm giác của em cũng là cảm giác của một bộ phận những người trẻ nhiều năng lượng, nhiều cống hiến nhưng lại chưa may mắn trong tình yêu. Nhưng mà không sao cả, vì anh tin rằng trạng thái này cũng chỉ là một trạng thái tạm thời thôi. Chúng ta cùng thử đưa ra những cách giải quyết vấn đề này xem sao nhé. Anh sẽ đưa ra những phỏng đoán đi kèm những cách xử lý để chúng ta cùng cởi bỏ một vài những điều có khả năng là nguyên do cản trở em đến với tình yêu nhé. Những phỏng đoán của anh thì có thể đúng, có thể sai, nhưng hy vọng là em có thể dựa vào đó để tìm ra câu trả lời cho riêng mình em nhé. Bắt đầu này. Phải chăng vì hoàn cảnh gia đình nên em đang tự đóng khung bản thân vào một hình tượng có phần cứng nhắc quá? Tức là em đang tự ấn định rằng mình phải yêu ai đó mới giải phóng hết những năng lượng và khát khao yêu vù vập của mình. Mình phải yêu ai đó mới chữa lành được hết những tổn thương khi tuổi thơ mình chưa được yêu thương. Mình phải yêu ai đó vì mình đã 21 tuổi rồi. Tuổi đó lẽ ra phải có ít nhất một mối tình đầu hoặc thậm chí là 2-3 mối tình như những người bạn bè khác rồi. Khát khao yêu thương của em là đúng, nhưng lý tưởng yêu đương của em, theo anh, là chưa phù hợp. Bởi nếu tình yêu là một thứ ta khát khao đến độ đặt nó là một mục tiêu để ta tìm kiếm và chinh phục, thì chính bản thân ta lại đang đánh mất cái bản chất quan trọng nhất của tình yêu rồi. Đó là sự tự nhiên và sự tình cờ. Tất nhiên, tự tìm kiếm, tự tạo cho mình những cơ hội để gặp gỡ và kết giao với ai đó là một điều cần thiết để có cho mình một tình yêu chính thức. Tuy vậy, nếu cứ hối thúc mình phải gặt hái được tình yêu, gặt hái được một mối quan hệ, thì kể cả em có được mối quan hệ thật đi chăng nữa, thì sẽ có 3 khả năng xảy ra. Một là em sẽ kỳ vọng tình yêu ấy quá mức đến mức em sẽ lệ thuộc, quỵ lụy, mù quáng vào nó. Hai là em sẽ áp chế, lèo lái tình yêu ấy theo đúng những quy chuẩn mà em đã mong muốn và chờ đợi bấy lâu. Và ba là đến một lúc nào đấy em sẽ thấy là mối quan hệ này phần nào gượng ép và không như em tưởng tượng, vì em đốt cháy giai đoạn để có được nó quá vội. Cả 3 khả năng đó đều không phải là những tình yêu hạnh phúc đúng nghĩa. Vậy thì, có nên không khi ta hãy cứ bình tâm sống và tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi những lương duyên của mình đến vào một thời điểm thích hợp trong đời? Tiếp tục là những phỏng đoán của anh nhé. 2 phỏng đoán tiếp theo này sẽ dựa trên từ khóa là hoàn hảo. Một là, phải chăng vì hình tượng của em quá hoàn hảo trong mắt các bạn khác. Mình xinh xắn này, ngoan ngoãn này, chưa từng có tiếng xấu, học lực tốt, luôn thuộc top đầu, là con nhà người ta trong mắt dòng họ, tính cách không quá kỳ cục, tương lai cũng tươi sáng, vân vân. Qua những lời mô tả đó của em trong thư ấy, thì anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh của em là một tiên đồng ngọc nữ luôn ấy chứ. Điều đó đồng nghĩa với việc các bạn khác cũng có thể có sự tưởng tượng đó giống như anh khi nghĩ về em. Mà nếu người ta đã nghĩ mình là một tiên đồng ngọc nữ, là một hình tượng tỏa sáng như vậy rồi á, thì thì phần nào đó người ta cũng dè dặt với mình. Kiểu họ cũng phần nào đấy nghĩ rằng em khó với tới nên chỉ dám dõi theo em từ xa ấy. Và phần thứ hai cũng dựa trên cái keyword là hoàn hảo đấy. Phải chăng với tất cả những sự nhận thức đó về thế mạnh của bản thân, cộng thêm với vết dạn thiếu tình thương do nhà em đông con, nên chính bản thân em cũng đang ngầm xây dựng cho mình những tiêu chí về một hình mẫu bạn trai hoàn hảo nào đó, mà thậm chí chính em cũng không tự nhận ra là mình đang như thế cơ. Khi gặp một người bạn mới nào đó nhé, cái quy chuẩn ngầm về hình tượng bạn trai lý tưởng ấy nó sẽ tự động quét và lọc xem bạn ấy có đáp ứng được những mong muốn của em hay không. Hành vi đó nó diễn ra nhanh đến mức mà em còn chẳng nhận ra là mình đang như vậy cơ. Kiểu như bạn ấy trông có vẻ sẽ không đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tâm sự của mình ấy. Bạn ấy có vẻ thuộc tiếp người quảng giao, lúc nào cũng thích lao vào những cái cuộc vui, không thực sự đầu tư cho việc học tập giống như mình, vân vân, và hàng tá những đánh giá khác. Không phải là anh đang phê phán rằng em đang nghĩ mình cao giá đâu nhé, mà thực sự anh đang rất đồng cảm với những người như em, kiểu càng thiếu thốn tình cảm, thậm chí là mang những vết thương về sự rạn nứt, thì họ càng muốn bạn đời của mình phải là những người mà cho mình cảm giác an toàn, yên tâm, ít nhất là phải kiên nhẫn và thấu hiểu với những gì mình đang có. Một cách gần nghĩa thì có thể hiểu là em hay những người như vậy thì đang thực sự mong đợi bạn đời của mình là một người phải hoàn hảo ấy. Với hai phỏng đoán về từ khóa hoàn hảo như thế này, thì cách để giải quyết theo anh đó là em phải cởi mở hơn với bản thân mình. Với những mối quan hệ xung quanh ấy, thì em hãy tích cực nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, chủ động chia sẻ bản thân nhiều hơn để bạn bè và những người xung quanh em thấy được là ồ, hình mẫu hoàn hảo mà họ đang nghĩ về em ấy, cái hình tượng tiên đồng ngọc nữ của em ở trong họ ấy, hóa ra cũng không phải lúc nào cũng hoàn hảo như họ nghĩ. Em cũng có những nét vụng về đáng yêu này, cũng có những sự dại khờ rất là bản năng mà họ có thể đến và chở che cho em được, vân vân. Còn với chính bản thân em ấy, thì em cũng nên cởi mở cả với những tiêu chuẩn lựa chọn hình mẫu bạn trai của chính bản thân mình nữa. Mình ngầm hy vọng họ được 8 điểm, nhưng mà họ được 6 điểm hoặc là 5 điểm rưỡi thì cũng là có thể tạm chấp nhận rồi. 2 điểm rưỡi kia thì mình và bạn ấy trong quá trình tìm hiểu nhau thì cũng có thể cùng hoàn thiện được cơ mà. Tiếp nữa nhé, một phỏng đoán tiếp theo của anh đó là phải chăng em đang tự chống lại những thử thách mới? Anh có cảm giác rằng với tất cả những mô tả của em về bản thân ấy, thì em thuộc tuýp người là kiểu hơi truyền thống một xíu. Xin lỗi nếu anh có cảm nhận sai nhé, nhưng mà cảm giác của anh sẽ là em là kiểu một cô gái sẽ tự tin khi mà được ở trong một môi trường an toàn. Em thích được làm và chỉ muốn làm những thói quen đã định ra từ trước, không dám và cũng không muốn trải nghiệm những điều mới. Thực ra điều đó cũng chẳng có gì xấu cả. Chính bản thân anh cũng thế đây này. Thậm chí nhá, đôi khi anh thấy mình vì muốn sống trong vỏ bọc an toàn ấy nhiều quá, nên là nhiều lúc anh còn hơi định kiến và bảo thủ cơ. Nhưng mà công bằng mà nói nhá, nếu cứ mãi quẩn quanh trong vỏ bọc ấy thì làm sao mình có thể được gặp gỡ những điều, những người hợp với mình được. Môi trường an toàn, hình tượng an toàn thì mình cứ coi như đó là một mái nhà đi. Có ai bắt mình phải đi mãi để rời xa nhà đâu, đúng không? Chỉ là thỉnh thoảng mình hãy bước chân ra tản bộ một chút rồi quay lại nhà. Bản thân mình sẽ có rất là nhiều nguồn sinh khí mới em ạ. Nói một cách hình ảnh như thế là em đủ hiểu rồi đúng không? Hãy cho mình nhiều những trải nghiệm mới đi em ạ. Tất nhiên là những trải nghiệm đó thì nó vẫn phải phần nào đó phù hợp với nguyên tắc của bản thân mình, chứ không phải là những trải nghiệm buông thả, ảnh hưởng đến nhân cách. Cứ mỗi một không gian mới em đi, một môi trường học tập, một môi trường làm việc mới mà em tham gia, em sẽ quen biết và kết giao được với rất nhiều người. Tình yêu sẽ đến từ đấy chứ đâu, phải không ạ? Thử nhé. Cũng hòm hòm rồi đấy nhở. Anh nghĩ là trong khuôn khổ một số radio thì những lời nhắn nhủ như thế này của anh là vừa phải rồi. Còn lại thì sẽ để dành cho em tự ngẫm, tự nhủ, tự trải nghiệm đấy. Quan trọng là em hãy cứ giữ tâm thế bình tĩnh đã. Anh có rất nhiều những người bạn anh chơi từ hồi cấp 2, cấp 3 đến bây giờ, đồng hành cùng các bạn ấy gần như qua tất cả những cung bậc cảm xúc. Có những lúc họ cũng như em, rất khát khao có được tình yêu vì mọi thứ xung quanh họ đã ổn sẵn rồi. Mỗi tình yêu là chưa thấy đâu thôi. Ôi hài một tí nhá. Họ suốt ngày ỉ ôi tâm sự với anh về việc ế ấy. Kiểu tôi làm gì đã có người yêu, tôi còn đang sợ ế đây này. Để rồi cuối cùng em biết gì không, họ còn lập gia đình trước cả anh cơ. Đấy, câu chuyện này sẽ càng chứng tỏ với em một điều là Kể cả việc chưa có người yêu, chưa có mối tình đầu thời điểm này thì cũng hoàn toàn là một điều bình thường em ạ. Em cứ trải nghiệm đủ đi, phấn đấu cho những mục tiêu quan trọng khác của cuộc đời em đủ đi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Anh sẽ kết lại số radio này bằng một điều cuối cùng, nhỏ thôi, nhanh thôi. Dựa trên một chi tiết anh thấy cũng rất là thú vị trong lá thư mà em đã kể cho anh. Đó là em kể là tuổi thật của em là 21 tuổi, nhưng mà em đăng ký giấy khai sinh muộn 2 năm. Tức là trên giấy tờ thì em vẫn đang 19 tuổi đúng không? Thì anh có một liên tưởng là em có một lợi thế hơn hẳn các bạn đồng trang lứa khác, vì cuộc đời cho em thử nghiệm nhiều hơn hẳn các bạn ấy tận 2 năm. Kể cả chuyện tình yêu cũng thế, em cũng sẽ có hẳn 2 năm trên giấy tờ để tận hiến và tận hưởng những điều mà em mong muốn. Thế nên là cứ vô tư đi. 21 tuổi hay 19 tuổi cơ bản cũng chỉ là những con số thôi. Quan trọng là số tuổi tâm hồn của em có tươi trẻ hay không ấy. Chỉ cần em còn nhiều năng lượng, chắc chắn là sẽ có những người cảm nhận được nguồn năng lượng đó để đến với em mà thôi. Nên là cứ bình tĩnh nhá. Chúc em may mắn.